Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh, bài 19, Từ người chăn đến ngôi vua, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Bình minh lên, bầy chim hót, lượn bay vui, đùa trên không. Làn mây xanh, nhẹ nhàng trôi, tận trên cao, trời trong veo. Lặng nghe tiếng như em thơ, cười vui sướng, lòng con dâng tiếng. Biết ơn Ngài, tạ ơn Chúa, dù giây phút được gần bên người thân yêu, hoặc giây phút lòng xao xuyến, nhiều lo lắng, nhiều đau đớn, thì con vẫn nguyện ca hát và tin chắc tình yêu Thiên Chúa. Biết ơn Ngài, dâng lời ca. Nhìn thiên nhiên thật xinh tươi, ngàn chăm sóc và nuôi nấng phần con đây, Ngài chu cấp mọi nhu yếu cuộc đời con. Ngài không quên từng chi tiết, Ngài nâng niu và quan tâm mãi. Biết ơn Ngài, kỳ muôn nơi hòa thành hát, người dành Chúa thật tôn quý và công bố lòng thương xót. Ngài tha thứ mọi ô nhơ, niềm hân hoan toàn trong tim, vì con luôn thuộc về riêng Chúa. Biết ơn Ngài, dâng lời ca. Tạ ơn Chúa luôn luôn, tạ ơn Chúa mãi thôi, vì mọi điều Ngài làm cho, Chúa từng giây phút Ngài ban cho để con đây. Tạ ơn Chúa vì con thấy, vì tay Chúa tuyệt vời thay. Tạ ơn Chúa dù năm tháng nhiều thay đổi, Ngài yêu con mãi. Biết ơn Ngài, vì yêu con Ngài hy sinh và thay con mọi đau đớn. Nhờ nơi huyết Ngài tuôn rơi, tội ô con Ngài bôi xoa. Là lung thấy Ngài ban cho cuộc đời con hồng ân cao quý. Biết ơn Ngài, con dâng lời ca. Tạ ơn Chúa luôn luôn, tạ ơn Chúa mãi thôi, vì mọi điều Ngài làm cho, vì mọi điều Ngài đã ban. Tạ ơn Chúa luôn luôn, tạ ơn Chúa mãi thôi, cuộc đời tràn đầy tình yêu từ nơi Chúa nhận từ nên con ta ơn.
Con luôn nhớ ơn Ngài ban. Con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban. Con
ghi ơn, con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban. Con ghi ơn, con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban. Con ghi ơn, con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban.
Chúa đã hành động trong toàn bộ khoảng thời gian để chuẩn bị cho David đón lấy cơ hội chiến đấu. David bước ra để chiến đấu với Goliath và hãy tưởng tượng nếu trong thời khắc Goliath ở đó. Còn David thì nói rằng, Chúa ơi, 5 năm trước con thấy giống như là Chúa không có sử dụng con, cho nên con không có ném đá gì cả. Con không biết Chúa đã chuẩn bị sẵn điều gì cho con. Chính vì thế nên, Chúa ơi, con đã không trung tín để sử dụng những giây phút tĩnh lặng đó. Nhưng David đứng đó với một câu chuyện hoàn toàn khác bởi vì ông đã trung tín trong việc ném đá. Thậm chí ông còn không biết Chúa sẽ sử dụng mình trong việc này. Ông bước ra ngoài và chiến đấu với Goliath. Goliath thấy ông đến thì nói rằng, mày thằng oát con, tao sẽ nghiền nát mày. Tên Philistine rủa sả David bằng danh của thần mình. David đáp lại rằng, ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta. Còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay, Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta. Ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi. Lúc đó, David thậm chí còn không có một thanh gươm trong tay. Ông chỉ có trành ném đá. David nói tiếp rằng, và ngày nay, ban thay của đạo binh Philistine cho chim trời và thú vật của đất, khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời. Và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Hãy chú ý rằng, David không nói, tất cả dân Israel sẽ biết rằng ta là vị vua được sức giàu 5 năm trước. Hãy nói rằng, tất cả dân Israel sẽ biết câu chuyện này thật sự là để nói về ta. Ông không hề nói như vậy. Khi chúng ta kể lại câu chuyện này, chúng ta thường nói rằng, đây là câu chuyện David đấu với Goliath, nhưng phiên bản của David lại nói rằng Đức Chúa Trời đấu với Goliath, và đó mới là phiên bản mà ông yêu thích. Đây không phải là việc quý vị có thể nói. Quý vị sẽ không bao giờ nói với một chiến binh cao hơn 2m7 rằng ta sẽ cắt đầu ngươi. Quý vị sẽ không bao giờ nói như vậy. Nếu như Chúa của quý vị nằm vừa vặn trong chiếc hộp khổ vừa này, đó không phải là điều mà quý vị sẽ nói đâu. Quý vị sẽ không bao giờ nói như vậy nếu quý vị không biết được Chúa có hành động hay không, và liệu Ngài có phán bảo điều gì với quý vị không. Khi tấm lòng quý vị không thể lắng nghe Chúa và không có sự hăng say cho những điều thuộc về Chúa, lúc bấy giờ, Goliath đứng nghênh ngang và ông ta kêu tên thần của mình để mà rủa sả David. Còn chàng trai trẻ David thì chạy về phía Goliath. David chạy về phía gã khổng lồ của mình. Tất cả dân Israel đều chứng kiến. Họ đứng quan sát. Và có lẽ họ nghĩ rằng, đây là chỗ mà gã trai trẻ hồng hào đó sẽ bị nghiền nát. Nó không phù hợp với chiến trường. Nó sẽ chẳng thể hồng hào thêm được nữa. Nó không thể nào sống sót nổi. Nó sẽ bị ăn tươi nuốt sống bởi tên Goliath thôi. Tôi xin quay ngược thời gian lại một chút trước khi chúng ta đi đến phần kết luận. Goliath đã la hét, nhìn chằm chằm vào sau lơ cùng với dân Israel trong nhiều ngày nhiều tuần, mà chính xác là 40 ngày. Chúng ta được Kinh Thánh cho biết, Saul và dân Israel đứng trong sự khủng hoảng và nhục chí mỗi khi thấy Goliath, và họ đã như vậy trong suốt 40 ngày. Điều này dẫn chúng ta đến với ý thứ ba, đó là khi quý vị giới hạn Chúa trong một chiếc hộp, quý vị lãng phí cuộc sống quá nhiều để nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ của quý vị. Hiện giờ, điều gì có thể là gã khổng lồ của quý vị? Quý vị đã nhìn vào gã khổng lồ. đã lắng nghe gã khổng lồ chế nhà quý vị bao nhiêu ngày đêm, bao lâu rồi. Gã khổng lồ của quý vị có thể là con người, cũng có thể không phải là con người, có thể là một nan đề, một hoàn cảnh nào đó. Nó có thể là thách thức trong mối liên hệ, hay có thể là tình huống trong công việc mà quý vị gặp phải. Gã khổng lồ trong đời sống của quý vị có thể là một cơ hội nào đó, thậm chí nó có thể là một cơ hội tốt nữa. Nhưng mà, một điều tôi biết, đó là gã khổng lồ ấy rất to lớn, và quý vị thì đứng nhìn nó lâu lắm rồi. Trong khi mọi người thì đứng nhìn, còn David thì bắt đầu chạy. Ông chạy lại để đối đầu với gã khổng lồ. Dù cho mọi người thì làm cho ông nhục chí. Đừng, không, đừng chạy ra đó. Hắn ta sẽ nghiền nát cậu. Không còn hồng hào gì nữa đâu. Tôi tưởng tượng vào lúc này. Kinh Thánh không có ghi rõ ở đây. Nhưng mà tôi tưởng tượng rằng, lúc mà David chạy đến để đối diện với gã khổng lồ, ông đã nghĩ đến con gấu mà ông đã giết bằng trành ném đá. Ông cũng đã nghĩ đến con sư tử mà Chúa đã giúp cho ông, giết nó bằng trành ném đá. Rõ ràng khi chúng ta đối đầu với gã khổng lồ, chúng ta cần đổ đầy tâm trí của mình với suy nghĩ về những điều trước đây Chúa đã làm để chúng ta có thể chiến thắng gã khổng lồ. Đó là những gì xảy ra ở đây. David chạy đến để đối đầu với gã khổng lồ, và trong khi tiến đến kẻ thù của mình, ông dâng con ràng lên cho Chúa. Ông không hề nói rằng, rồi mọi người trong cả xứ này sẽ biết danh tiếng ta nổi như cồn ra sao. Không, đó không phải là điều mà họ sẽ biết. Nhưng họ sẽ biết rằng, có một Đức Chúa Trời trong Israel, David dâng công trạng lên cho Chúa. Trong khi đó, Saul và quân đội thì khủng hoảng, bởi vì nếu quý vị đặt Chúa trong một chiến hộp, thậm chí là khổ vừa hay là khổ lớn, thì điều xảy ra sau đó là cuộc đời của quý vị bắt đầu bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi, bởi vì quý vị cứ luôn đặt câu hỏi, lỡ như, khi nhìn chăm vào gã khổng lồ, lỡ Goliath thắng thì sao? Lỡ như dân tộc của chúng ta bị bắt làm nô lệ thì sao? Lỡ như kinh tế không thể phục hồi? Lỡ như đó là bệnh ung thư? Lỡ như tôi phải sống cô độc suốt cả cuộc đời của mình? Lỡ như có một cuộc tấn công khủng bố khác? Lỡ như có một trận động đất khác to lớn hơn thì sao? Lỡ như cơn hạn hán không bao giờ chấm dứt? Lỡ như? Một khi Đức Chúa Trời của quý vị sống trong một cái hộp, dù là kích thước nào đi nữa, thì từ ngữ lỡ như sẽ chiếm lĩnh cuộc đời quý vị. Quý vị sẽ phí phạm cả cuộc đời của mình để nhìn gã khổng lồ và tê cứng trong sợ hãi. David không hề đứng vào cái nhìn lỡ như trong tình huống này. Ông nhìn vào Chúa là ai trong tình huống này. Trong góc nhìn của David, ông không phải là người chiến đấu với Goliath, nhưng là Chúa chiến đấu với Goliath. Đấy mới là phiên bản chính. Câu chuyện chúng ta thường được đặt tựa đề là David chiến đấu với Goliath, nhưng David nói đây không phải là trận chiến của ông, nhưng là của Chúa. Saul thì nói với David rằng, người không làm được đâu, thật nực cười quá đi. Đó là điều quý vị sẽ nói khi quý vị giới hạn Chúa trong một chiếc hộp. Quý vị sẽ nói như thế, Chúa không thể chữa lành, Chúa không thể tha thứ, Chúa không thể chu cấp, Chúa không thể cứu chuộc, Chúa không thể xoay chuyển tình thế. Đó chính là những gì quý vị sẽ nói nếu Chúa của quý vị nằm trong một chiếc hộp. David thì nói rằng, thực chất là Ngài có thể, điều gì là gã khổng lồ của quý vị. Đây chính là lúc quý vị đừng nghe lời gã khổng lồ của mình, hoặc nhìn chằm chằm vào hắn nữa, nhưng là lúc chạy đến đối đầu với hắn. David chạy đến đối đầu với Goliath. Ông ném viên đá vào trúng trán của hắn và Goliath ngã ấp mặt xuống đất. Điều tiếp theo Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là David chạy lại đứng trên người của gã. Quý vị biết gì không? Những gã khổng lồ không to lớn khi chúng đã nằm dài ở dưới đất. Goliath là một người có thân hình to lớn, chiều cao vào khoảng 2m7. Hắn là một người cao lớn với những thần tượng nhỏ bé. Hắn rủa xả David bằng thần của mình nhưng mà chẳng có gì hiệu nghiệm cả. Còn David là một người nhỏ bé với một Đức Chúa Trời vĩ đại. Quý vị có thấy điều tương phản không? Trong cuộc đời của mình, quý vị phải quyết định, và có lẽ đây là lúc để quyết định. Tôi đang cố gắng để trở thành một con người to lớn đối với một Đức Chúa Trời nhỏ bé, hay tôi đang là một con người nhỏ bé với một Đức Chúa Trời vĩ đại? Hai thế giới đó rất khác biệt. Phải chăng tôi đang cố gắng, hay tôi ném đá cừ ra sao nhưng với một Đức Chúa Trời nhỏ xíu? Hay điều ngược lại là tôi chỉ là một con người nhỏ bé với một Đức Chúa Trời vĩ đại? Nếu quý vị là người nhỏ bé với một Đức Chúa Trời vĩ đại, thì quý vị không thể trông mong Ngài nằm vừa vặn trong chiếc hộp của quý vị. Đó không phải là điều mà Chúa làm. Đức Chúa Trời không hề nằm trong một chiếc hộp nào cả. Một trong những thi thiên mà David đã sáng tác đó là thi thiên 27 có viết: trong đời Đức Giê-hô-va sẽ chẳng hợp lý chút nào nếu cứ can đảm vào trong đời Chúa mà lại đặt Chúa vào trong một chiếc hộp. Có thể quý vị đang nghĩ, David thật hay, nhưng mà còn tôi thì sao? Với chúng ta thì thế nào đây? Sau đây là những gì mà Chúa nói, nếu quý vị ở trong Ngài, cho nên, nếu quý vị không ở trong Chúa, thì lời hứa này không được áp dụng cho quý vị. Tuy nhiên, tôi kêu gọi và mong muốn quý vị hãy đến để nhận biết Ngài. Tôi sẽ dành cơ hội cho quý vị để quyết định bởi vì lời hứa này chỉ dành cho những ai ở trong Đấng Christ. Chúa đã phán thế này, Đấng ở trong các ngươi là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Chúa cũng phán với những người bước theo Ngài rằng, chẳng phải bởi năng lực, hoặc là bởi thần ta Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúa cũng đã phán về sự thắng hơn thế gian này và sự thắng hơn thế gian là đức tin của chúng ta. Chúng ta có năng lực để thắng hơn thế gian bởi đức tin là Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong phần sau của loạt bài này chúng ta sẽ học được, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Một sự tiến sĩ A.W. Tozer đã quan sát nan đề căn bản của cơ đốc nhân với hội thánh ngày nay, và đó là một khái niệm không xứng hợp về Chúa, và tôi có thể nói rằng một khái niệm không xứng hợp về Đức Chúa Trời nghĩa là Đức Chúa Trời của quý vị quá nhỏ bé, khiến quý vị đặt Ngài vào trong một cái hộp. Tôi có thể diễn đạt điều này theo một cách khác rằng, nếu như quý vị mô tả công việc của Chúa chỉ là khiến cho cuộc sống của quý vị dễ chịu và thoải mái hơn, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu Chúa của quý vị bảo hãy tìm kiếm sự yên thân cho mình, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu Chúa của quý vị có công việc là phải vâng lời và làm theo những gì mà quý vị bảo, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu Đức Chúa Trời của quý vị phải vận hành thời gian biểu với tính chất tuân theo kế hoạch hàng ngày của quý vị, thì Đức Chúa Trời của quý vị quá nhỏ bé. Nếu Chúa của quý vị giải thích tất cả mọi điều Ngài dự định làm mà không đòi hỏi quý vị phải tin cậy Ngài, thì Đức Chúa Trời đó quả là nhỏ bé. Nếu Đức Chúa Trời của quý vị yêu thích người Mỹ hơn người nước khác, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu Chúa luôn bảo quý vị thụ động chờ mà không bao giờ bảo quý vị phải ra đi, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu Chúa của quý vị chỉ có thể sử dụng một lãnh đạo nào đó hay một nhóm nào đó, nếu Chúa của quý vị chỉ yêu cầu quý vị giải quyết những vấn đề mà quý vị cho rằng quý vị có thể giải quyết mà không cần Ngài, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu Chúa của quý vị không bao giờ can thiệp vào thời khóa biểu hay can thiệp vào việc quản lý chi tiêu của quý vị, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu kế hoạch của Chúa dành cho quý vị là để quý vị có thể nghỉ hưu và rồi an nhàn trong vài chục năm, và quý vị không được Ngài sử dụng gì cả, không cần phải vâng phục Ngài nữa, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu Chúa của quý vị là Đấng đầy ân điển, không bao giờ để cho quý vị phải chảy nước mắt hoặc Chúa năng quyền sẽ không bao giờ cất hơi thở của quý vị đi, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu Chúa của quý vị chỉ yêu người da trắng hay người châu Á, hoặc người da đen hay người Latin, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu quý vị cho rằng Chúa chỉ hành động qua những người thật sự còn trẻ hoặc thật sự đã già, hoặc những ai ở trong độ tuổi trung niên, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu như Chúa của quý vị là Đấng luôn luôn đồng ý với quý vị, và Ngài luôn luôn nghĩ rằng ý kiến hay suy nghĩ của quý vị là hợp lý nhất, thì Chúa của quý vị là Đấng vô cùng nhỏ bé. Nếu Chúa nhìn vào tội lỗi dâm dục, tham lam, nói hành, muốn làm gì thì làm của quý vị mà nói rằng nó chẳng có gì to tát, không có gì quá lớn lao hay nói rằng quý vị vẫn đang tốt hơn nhiều người khác. Nếu Chúa nói vậy thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu Chúa cảm thấy bình thường, nếu Chúa cảm thấy không có vấn đề gì với quý vị khi quý vị chỉ cần dành một tiếng một tuần để thờ phượng mà Ngài cảm thấy ổn, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu Chúa muốn mọi người phải dấn thân, nhưng quý vị thì không cần trong việc chia sẻ về Chúa Giê-xu Christ cho những người chưa biết Ngài, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nếu Chúa của quý vị chỉ nằm vừa vặn trong một chiếc hộp thì đó không phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Nếu quý vị chịu khó mở chiếc hộp của mình ra, quý vị sẽ nhận thấy Chúa không có ở đó, bởi vì Chúa không bao giờ dùng hộp, Chúa không để bị đóng hộp, Chúa cũng không nằm trong ngôi mộ. Tôi mong rằng qua những sứ điệp trong bài học hôm nay mỗi người chúng ta đều được nhắc nhở về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, và khi điều đó xảy ra, tức là khi quý vị nhìn thấy Chúa thật đúng như chính Ngài, thì tất cả những thứ khác sẽ đi vào đúng vị trí của nó. Những thứ trông có vẻ khổng lồ sẽ được thu bé lại khi đức tin của quý vị lớn lên và mong rằng chiếc hộp của quý vị sẽ tan tành. Chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, con cầu nguyện rằng Chúa sẽ hành động giữa vòng chúng con, xin Chúa hành động trên tất cả những ai lắng nghe sứ điệp hôm nay. Dù chúng con là ai hay chúng con đang ở nơi nào, quý vị đã lắng nghe sứ điệp và muốn dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu, thì bây giờ quý vị có thể làm bằng cách thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con đã tự tôn cao mình lên và con xem thượng Ngài như một Đức Chúa Trời nhỏ bé, nhưng Ngài không phải là như vậy. Sự thật là con rất nhỏ bé và Ngài là đấng vĩ đại. Con muốn dâng đời con cho Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài cất tội lỗi con trên cây thập tự. Xin Ngài giải phóng con. Xin Chúa làm mới cuộc đời con. Xin Ngài biến đổi con từ tối tăm ra ánh sáng. Xin Chúa làm như vậy trên cuộc đời con. Nếu quý vị cầu nguyện và đức tin khiêm nhường cầu xin Chúa và xưng nhận tội lỗi của mình với Ngài, thì Kinh Thánh nói Chúa sẽ làm như thế. Kinh Thánh đã trả những ai đến với Ngài nhờ vào những gì Chúa Giê-xu Christ thực hiện trên thập tự giá, để chúng ta có thể biết Ngài, có thể sống một cuộc đời giản dị và kính sợ Chúa. 365 lần trong câu chuyện lịch sử, Chúa nói với dân sự của Ngài rằng, đừng sợ chi, quý vị hãy dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giê-xu Christ. Hội Thánh luôn luôn sẵn lòng để giúp đỡ quý vị những bước đầu tiên, để quý vị có thể bước đi với Chúa trong cuộc đời mới. Còn với những ai là những người đã quyết định bước đi theo Chúa Giê-xu Christ, quý vị đã nghe rằng Đức Chúa Trời vĩ đại hơn tất cả những gì quý vị có thể tưởng tượng. Đừng ảo tưởng rằng mình không bao giờ đặt Chúa trong một chiếc hộp. Điều đó có thể xảy ra cho mỗi người chúng ta. Đừng bao giờ giới hạn những đối tượng mà Chúa có thể sử dụng, dù có lúc quý vị cảm thấy chẳng có gì. Nhưng Chúa đã làm tất cả mọi thứ đúng thời điểm của Ngài. Có lẽ lúc này quý vị cần thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con đã nhìn vào gã khổng lồ của con quá lâu, và con cần Ngài nói với con những điều con cần phải thực hiện trong tình huống này. Xin Chúa ban cho con lòng can đảm, xin Ngài ban cho con đức tin để con có thể chạy đến và đối diện với gã khổng lồ. Bởi vì con muốn làm con người bé nhỏ sống với Đức Chúa Trời vĩ đại. Xin quý vị hãy cứ tiếp tục giữ tinh thần cầu nguyện trong lúc này. Tôi ao ước quý vị được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời của chúng ta vĩ đại hơn bất kỳ gã khổng lồ nào mà quý vị phải đối diện. Ngài to lớn hơn bất kỳ nỗi sợ nào mà quý vị cảm nhận, cũng như lớn hơn bất kỳ hoàn cảnh nào hiệp lại để chống đối quý vị. Hãy cầu nguyện với Chúa ngay giờ này. Xin giúp mỗi lòng chúng con đối diện với Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Đời lòng thương xót tự nhiên biết con đang mù loà, lạy Ngài xin Ngài cho sáng biết con đang tật nguyền, lạy Ngài xin chữa cho
Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời.